Tử Nam tuần qua, đặc biệt vào ngày mùng 2 Tết Mậu Tuất, xin kính chúc quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng. Một năm âm lịch Đinh Dậu có nhiều biến động tại Việt Nam, thế nhưng về mặt chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, thì năm con gà vừa qua chỉ là một con gà con mà thôi.
Năm Đinh Dậu là năm con gà đấy, nhưng mà dường như là cái tiếng cấy của con gà nó còn nhỏ quá và nó thấy trong thấy có cái nốt nhạc có vẻ trầm buồn của đất nước Việt Nam. Có nghĩa là tôi muốn nói thế này, bất chấp những cái con số thống kê của chính phủ Việt Nam đưa ra là đã đạt tới 13 cái chỉ tiêu của nền kinh tế Việt Nam về điều hành kinh tế xã hội vân vân, thì nền kinh tế Việt Nam vẫn là một vẫn rất là eo hẹp, và có thể nói một cách chính xác là thế này, là nó vẫn tiếp tục suy thoái, nó bước vào cái năm suy thoái thứ 10 liên tiếp kể từ năm 2008. Vào Tết năm nay, hầu hết tôi đi nhiều nơi và nghe nhiều người, và hầu hết là sức mua giảm, người ta phản ánh sức mua giảm. Ví dụ như là Tết năm trước người ta nói sức mua giảm khoảng 30%, theo Tết năm nay người ta cũng nói sức mua cũng giảm khoảng từ 20-30%, tức là cứ mỗi một Tết là sức mua lại giảm đi khoảng từ 20-30%. Và đặc biệt là có những cái ngành nghề lĩnh vực kinh doanh bán buôn là sức mua giảm tới 40%, tức là cái người bán họ chỉ bán được khoảng 60% so với trước thôi. Thì điều đó cho thấy là cái sức mua của xã hội xuống, mà sức mua xuống thì không thể nói là GDP tăng được. Đó là cái về vấn đề kinh tế, và đồng thời chúng ta thấy về cái thu nhập của nhiều nơi là bị giảm, và cái phân hóa xã hội càng ngày càng tăng, và cái tỷ lệ giàu nghèo của Việt Nam càng ngày càng tăng. Tết năm nay thì bất chấp cái việc mà một số người vẫn được lãnh thưởng số tiền lên tới vài trăm triệu cho tới cả tỷ hoặc là hai ba tỷ tiền thưởng Tết ấy, thì ở nhiều nơi vẫn còn nhiều nơi công nhân và người lao động chỉ nhận được thưởng Tết chỉ có vài, thậm chí là 30.000 đồng thôi, thậm chí là một cái bánh chưng hoặc là thưởng đúng bằng cái sản phẩm họ làm ra, như ví dụ như là thưởng thuốc trừ sâu. Thì người ta mới nói bây giờ trời đất ơi, người lao động làm quần quật quanh năm suốt tháng mà thưởng thuốc trừ sâu để họ tự ăn. Đó là cái lối hạt bi hài gửi ra nước mắt ở trong xã hội và nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Thế còn về vấn đề chính trị thì vừa qua năm Đinh Dậu là một năm có thể nói khởi sắc về cuối năm của cái công cuộc được coi là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, hay là dân gian còn gọi là cái chiến dịch đốt lò của ông, bằng cái việc mà bắt một cựu ủy viên Bộ Chính trị, người vừa mới thôi chức ủy viên Chính trị, tức là ông Đinh La Thăng, và đưa ra xử án tù còn nặng hơn. Tôi nghĩ rằng năm 2018, nếu mà tiếp đà của cuối năm 2017 trong cái cuộc được coi là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng và cái cuộc xung đột chính trị trong nội bộ đảng, thì năm 2018 sẽ là năm dùng cái từ xung sát và sắc bọc. Có thể nói đây là một năm mà nội bộ nghiêng ngả bởi cái làn sóng, bởi cái chiến dịch đà hổ diệt ruồi đà hổ của Nguyễn Phú Trọng làm theo phong cách của Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Vì đơn giản một điều là cho đến giờ thì đã rõ là Đinh La Thăng đã trở thành Bắc Kỳ Lai ở Việt Nam. Bắc Kỳ Lai nguyên là bí thư ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung Khánh, đã bị Tập Cận Bình xử vào năm 2012 và 2013, sau đó đã phải nhận cái án trung thân, và năm nay sẽ tiếp nối. Còn tôi nghĩ là còn nhiều vụ án khác, và chỉ riêng cái số đại án mà chính phủ về Đảng Cộng sản công bố là sẽ làm trong năm 2018 là đã lên tới 21 vụ, có nghĩa là bình quân là gần 2 vụ một tháng, xét xử gần 2 vụ tháng. Thì năm nay sẽ là năm 2018 sẽ là một năm đặc biệt căng thẳng đối với giới quan chức, và nó cũng mang một cái đặc thù của năm 2018 là đây là cái năm đặc trưng của cái việc cơ chế bắt quan chức. Nếu như năm 2017 là chủ yếu là chính quyền bắt những nhà hoạt động nhân quyền, hay là nói tóm gọn là năm 2017 là năm bắt nhân quyền, thì năm 2018 tôi không nghĩ là tình hình bắt bớ nhân quyền còn nặng nề như là năm 2017, mà thay vào đó năm 2018 sẽ chủ yếu, cái làn sóng bắt bớ sẽ chủ yếu nhắm vào cái giới quan chức.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì giới quan chức này cũng là những người thuộc phe cánh của ông Nguyễn Phú Trọng. Thành thử ra, anh có nghĩ rằng những quan chức mà có thể bị sờ tới thuộc về cánh khác không phải là của ông Nguyễn Phú Trọng và nội tình của Đảng Cộng sản có thể bị chia rẽ nhiều hơn không thưa anh?
Bây giờ vẫn đang diễn ra những cái cuộc tranh luận về việc là cái cuộc chống tham nhũng được coi là chống tham nhũng hay đốt lò của ông Trọng có công bằng, có khách quan, có độc lập hay không. Và cho tới giờ thì người ta cũng chỉ mới biết là chủ yếu là ông Trọng chống tham nhũng thời Lê Quý trước. Đây là chính xác những cụm từ mà một viên thượng tướng thứ trưởng Bộ Công an là ông Lê Quý Vương đã nói vào cuối năm 2017. Và cái thời kỳ trước thì người ta hiểu là cái thời kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng, tức là cựu thủ tướng Việt Nam, chứ không phải là thời kỳ này. Và thứ hai là có hai loại, ít nhất là hai loại quan chức. Một cái loại quan chức được coi là tham nhũng và một cái loại quan chức nằm trong cái chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng thì đó là cái loại quan chức mà có thể cho rằng không nằm trong cái ekip của Nguyễn Phú Trọng hoặc là của Nguyễn Xuân Phúc hoặc của những người khác, và những người đó có thể bị vạ lây và những người đó có thể bị thanh trừng quyền lực đó. Thì có ít nhất hai loại quan chức như vậy, nhưng mà cho tới nay thì đúng là cái công cuộc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa chứng tỏ là cái tính chất khách quan và công bằng. Có nghĩa là người ta vẫn thấy những cái nhân vật mà dư luận đã nêu rất nhiều mối bức xúc, phản ánh và tố cáo những cái tiêu cực, và dư luận về tiêu cực của những nhân vật đó, ví dụ như là bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến liên quan rất mật thiết tới về trách nhiệm tới cái vụ mà nhập thuốc ung thư giả gây náo loạn xã hội Việt Nam vào nửa cuối năm 2017. Hay là ông Võ Kim Cường là cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, cái người mà cũng liên đới cực kỳ một mật thiết tới cái trách nhiệm về cái việc cái thảm họa xả thải của nhà máy Formosa ở một tỉnh miền Trung, và đã gây ra một cái thảm họa rất lớn, đẩy đuổi tới hàng hơn 100.000 người dân miền Trung ra khỏi chỗ ở của mình. Hay là ông Trịnh Văn Chiến là bí thư, hiện nay đương kim bí thư của tỉnh Thanh Hóa, người bị dư luận phản ánh rất nhiều về vấn đề tài sản riêng, về những cái mối quan hệ làm ăn riêng, về chuyện bố bệnh con riêng, vân vân. Thì tất cả những nhân vật đó không hiểu sao người ta đồn là có những cái mối quan hệ với người trong người đang cầm quyền hiện nay, và cho tới giờ không biết sao cả. Mà những người bị sao thì là chủ yếu là thuộc về cái thời kỳ trước, là thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng, ví dụ như là Trịnh Xuân Thanh, ví dụ như Đinh La Thăng, ví dụ như Trầm Bê, vân vân. Thì cho tới nay vẫn đang diễn ra những cái tranh cãi khá gay gắt về cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng có công bằng hay không, và cũng chưa có điều gì chứng tỏ là ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu chống tham nhũng một cách công bằng.
Dạ vâng, dạ thưa anh, một cái tin mới đây là dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt được 57 tỷ đô la Mỹ, trong khi Ngân hàng Thế giới chỉ ghi nhận có khoảng 39 tỷ mà thôi. Với một nhà kinh tế như anh thì con số nào mới là chính xác thưa anh?
Cũng đang diễn ra những cái cuộc tranh cãi, những cái sự tranh cãi và nghi ngờ về cái con số dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Vào cái thời ông Lê Minh Hưng là thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì tôi tin hơn là những cái báo cáo của cựu thống đốc trước đây là Nguyễn Văn Bình. Ông Nguyễn Văn Bình hiện nay là trưởng ban kinh tế trung ương, vì tiền tuổi chết, thì tôi tin hơn. Nhưng mà cũng phải nói cho nó rõ là thế này, là cho tới giờ thì ngay cả ông Lê Minh Hưng và Ngân hàng Nhà nước cũng vẫn chưa công bố bất kỳ một cái chi tiết nào về cơ cấu của dự trữ ngoại hối Việt Nam. Cơ cấu đó có nghĩa là thế này. Thế thì chính ra cái việc mà cái cơ cấu của cái dự trữ ngoại hối của Việt Nam lại đến từ những cái phân tích của quốc tế chứ không phải là của Việt Nam. Ví dụ như là chính phủ Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ là cho biết là trong cái dự trữ ngoại hối của Việt Nam là có ít nhất là 12-13 tỷ là tiền nằm trong trái phiếu chính phủ Mỹ đó. Thì bây giờ chúng ta lấy 12-13 tỷ đó, chúng ta làm cái phép trừ vào cái con số dự trữ ngoại hối là 57 tỷ đô la hiện nay theo Ngân hàng Nhà nước công bố, thì như vậy là cái dự trữ ngoại hối thực hiện nay là chỉ có khoảng như vậy là 45 tỷ đô la. Và còn theo một cái con số khác nữa cũng cần tham khảo, lại là cũng từ một cái cơ quan thực tế, tức là chính là từ một cái trung tâm phân tích nghiên cứu của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA, thì cái dự trữ ngoại hối của Việt Nam chỉ đạt là 38,75 tỷ đô la mà thôi. Như vậy là nó chênh biệt đến gần 20 tỷ đô la so với con số báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thì nói chung là thế này, tôi từ trước đến giờ thì tôi rất khó có niềm tin và khó có cơ sở vào những con số báo cáo thống kê của các cơ quan Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là con dự trữ ngoại hối. Cho nên là ngay cả bây giờ nếu mà Ngân hàng Nhà nước có công bố là Việt Nam đạt tới hàng trăm tỷ đô la dự trữ ngoại hối thì tôi cũng không thể biết được con số đó từ đâu mà ra.
Dạ vâng. Một vấn đề mà người dân cũng như các thính giả của đài chúng tôi quan tâm là liệu rằng cái số dự trữ ngoại hối này được an toàn không? Nhà cầm quyền có sẵn thì có thể sử dụng mục đích riêng tư không, thưa anh?
Cho tới giờ thì chưa thấy những cái dấu hiệu về cái việc mà cá nhân trong giới lãnh đạo cầm quyền sử dụng dự trữ ngoại hối và mục đích riêng tư. Chưa có hiện tượng, chưa có dấu hiệu về chuyện đó. Nhưng mà cho những mục đích riêng tư của nhà cầm quyền thì cái đó là có. Tôi chứng minh luôn là thế này, là dự trữ ngoại hối là để làm gì? Chủ yếu là để phục vụ cho yêu cầu là phải bảo đảm được tối thiểu là 3 tháng nhập khẩu theo cái quy định, đó là theo cái thông lệ, đồng thời là quy định tiêu chí thì khoảng cho tới nay thì khoảng cỡ 14,5 tỷ đô la một năm, có nghĩa là khoảng 40, nếu mà 3 tháng nhập khẩu thì cần phải 45 tỷ đô la. Như vậy với cái con số công bố của Ngân hàng Nhà nước là 57 tỷ đô la thì rõ ràng là đã bảo đảm được thừa ra từ 3 tháng nhập khẩu. Thì cái điều đó là một cái điều tích cực đối với chính quyền Việt Nam. Nhưng mà như tôi đã nói đặt cái vấn đề hồi nãy đấy, là liệu có tin được cái con số thực của về cái dự trữ ngoại hối của Việt Nam là nó là như vậy hay không? Tại vì bây giờ nếu mà theo cái báo cáo của thống kê của Trung tâm Nghiên cứu của Cục Tình báo Trung ương Mỹ thì chỉ có 38,75 tỷ đô la mà thôi. Hoặc là bây giờ nếu mà lấy 57 tỷ mà trừ ra khoảng 12-13 tỷ mà nằm trong cái trái phiếu Mỹ thì còn đúng khoảng 45 tỷ, tức là còn bằng đúng 3 tháng nhập khẩu. Như vậy thì mới vừa tạm đủ an toàn. Chưa kể tới một cái việc như thế này, cái dự trữ ngoại hối không chỉ phục vụ cho cái mục đích nhập khẩu mà nó không được minh bạch trong một số trường hợp được sử dụng cho để gọi là bù đắp khó khăn ngân sách. Ngân sách Việt Nam thiếu hụt và do đó là có thể dùng luôn cái dự trữ ngoại hối đó để bù đắp khó khăn ngân sách. Thế thì nếu như là chính phủ làm cái chuyện đó thì dân không thể biết được, quốc hội có kỳ cũng không thể biết được. Và vào cuối năm 2015 thì chính lúc đó là có những bắt đầu những cái dấu hiệu cực kỳ khó khăn ngân sách rồi. Thì lúc đó cái ông thủ tướng lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo cho Bộ Tài chính là phải vay mượn Ngân hàng Nhà nước có 1 tỷ đô la để từ cái quỹ dự trữ ngoại hối để chi dùng cho ngân sách. Thế thì cho đến nay không biết là bên chính phủ sau khi mượn 1 tỷ đô la thì có trả cho quỹ dự trữ ngoại hối chưa. Nhưng mà toàn bộ những cái vấn đề đó cho tới giờ là không được công bố và không được công khai, cũng không được minh bạch. Thì từ những cái chuyện đó thì tôi rất nghi ngờ rằng quỹ dự trữ ngoại hối không chỉ phục vụ cho cái nhu cầu nhập khẩu mà nó còn phục vụ cho những mục đích khác riêng tư của nhà cầm quyền. Và cái đáng lo lắng hơn cả tất cả toàn bộ cái việc đó là không được công khai cho dân chúng.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Phạm Chí Dũng rất nhiều. Và năm mới âm lịch Mậu Tuất 2018, thay mặt cho quý khán giả đài SBS ở Quốc Châu, xin kính chúc anh và gia đình cũng như mọi người bên Việt Nam một cái Tết an khang thịnh vượng, thưa anh. Dạ.
Dạ, chúng ta cùng nở nụ cười trong năm 2018 và cùng có một chút hy vọng le lói. Và may ra thì nhân quyền năm 2018 sẽ được cải thiện đôi chút, nhưng mà tôi lại nghĩ là cải thiện hiện từ một cái động thái nó là lạ. Có lẽ là năm 2018 là năm xung sát nội bộ ghê gớm và có lẽ tôi đoán là sẽ phải có những cái thế lực ở trong nội bộ nó cũng không còn cam tâm với cái chuyện đàn áp nhân quyền, còn nguyên tâm trí đàn áp nhân quyền như trước đây nữa.
Vừa rồi là nhà báo Phạm Chí Dũng cũng bàn về chuyện dự trữ ngoại hối. Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia về kinh tế tài chính tại Việt Nam, luôn băn khoăn về các con số. Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt cho quý khán giả đài SBS, xin kính chúc ông Bùi Kiến Thành, chuyên viên kinh tế tài chính tại Việt Nam, một năm mới nhiều sức khỏe và mọi sự an lành đến cho ông và cho gia đình cũng như cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Dạ.
Tôi xin rất cảm ơn và cũng xin chúc tất cả các khán giả của đài một năm mới mọi sự tốt lành, sức khỏe, an khang, hạnh phúc.
Dạ vâng. Dạ, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng cao, thì thống đốc nhà nước ông Lê Minh Hưng loan báo hôm 6 tháng 2 là đạt được 57 tỷ đô la, trong khi Ngân hàng Thế giới thì ghi nhận chỉ có khoảng 39 tỷ mà thôi. Thì con số nào mới là con số đúng ra, thưa ông ạ? Dạ.
Cái này thì không thể nào mà một người quan sát ở đứng ngoài mà có thể nói rằng con số nào đúng, con số nào không đúng. Nhưng mà nếu như Ngân hàng Thế giới có cái ý kiến như thế thì có lẽ là phải hỏi Ngân hàng Thế giới trực tiếp rằng là dựa trên cơ sở nào mà Ngân hàng Thế giới không đồng ý với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cái con số này, thì mới có được cái cơ sở để mà mình biết rằng là cái việc tính toán của hai bên dựa trên những cái yếu tố gì mà có cái sự khác biệt. Còn hiện giờ thì nữa là những người chuyên gia đi nghiên cứu vấn đề này không có thông tin về cái việc thống kê những con số như thế.
Dạ, thưa ông, thường thường những dự trữ ngoại tệ được lưu trữ dưới hình thức là vàng hoặc là ngoại tệ ký gửi tại các ngân hàng ngoại quốc hay là về tiền mặt nếu có. Thì thưa ông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không kê khai vấn đề đó ra thì làm sao mà có ai hiểu được rằng con số 5-7 tỷ là từ đâu, thưa ông?
Bởi vậy cho nên là phải hỏi lại Ngân hàng Nhà nước cái chi tiết về cái vấn đề kế toán của Ngân hàng Nhà nước về cái dự trữ này nó thế nào. Để có mình có biết cái cách người ta tính thế nào và đồng thời hỏi Ngân hàng Thế giới cái cách nữa là làm kế toán thống kê người ta ra sao. Chứ còn nếu mà không có thì mình chỉ đoán mò thôi thì không được.
Dạ vâng, điều quan trọng mà thính giả cũng như chúng tôi nghĩ rằng người dân cũng lo lắng là dự trữ ngoại tệ này có thể bị sử dụng một cách sai trái nếu mà nhà cầm quyền muốn vận dụng nó không thưa ông?
Nếu mà nhà cầm quyền mà muốn làm sai trái thì cái việc đấy nó không có hợp pháp, nhưng mà nếu nhà cầm quyền vẫn muốn làm thì phải có một cơ quan nào để mà là thanh tra kiểm tra cái việc làm của cái nhà cầm quyền đó là nó hợp pháp hay không. Hiện nay thì nghĩa là chưa đặt ra cái vấn đề ấy, nhưng mà cũng có những cái lúc đã đều ra những cái vấn đề là có khả năng và nhà cầm quyền là nhúng tay vào trong cái dự trữ ngoại hối của ngân hàng nhà nước để mà bù lấp những cái vấn đề lỗ hổng ngân sách này nọ. Cái khác thì cái đấy thì chúng ta phải thật sự là tìm hiểu và có những cái thông tin chính xác thì mới có ý kiến được.
Dạ thưa ông, ở Việt Nam thì không hiểu cái hệ thống an ninh có chặt chẽ hay không, nhưng ngân hàng ở Pháp, ở Mỹ, Fort Knox thì thưa ông, vấn đề vàng dự trữ rất là nghiêm ngặt, mà ngay cả hành pháp muốn có lấy được hay là làm thế nào đi nữa thì cũng không thể nào mà xâm nhập vào được. Thì Việt Nam có những cái bảo vệ chặt chẽ như vậy không thưa ông?
Có cái vấn đề khác nhau ở Việt Nam với các cái quốc gia khác á, là ngân hàng ở Việt Nam là cái ngân hàng nhà nước, khởi thủy ra là một ngân hàng để phục vụ cho những nhu cầu của nhà nước, in bạc Hồ Chí Minh ra đem vào trong làng trong xóm để mua gà mua vịt rồi vân vân, khởi thủy đó như thế, tức là không phải là một cái ngân hàng trung ương theo cái nghĩa của những cái ngân hàng trung ương của các nước trên thế giới là quản lý cái vấn đề lưu lượng tiền tệ và lãi suất cho hợp lý cho nền kinh tế phát triển ổn định bền vững. Nó là một cái tổ chức độc lập khỏi cái chính phủ. Ví dụ như ở bên Mỹ á, là chính phủ không có ra lệnh được cho cục dự trữ liên bang Fed, hay là bên Pháp cũng không có cái vấn đề mà chính phủ muốn bảo ông thống đốc muốn làm cái gì cũng được là không có cái chuyện đấy. Còn ở Việt Nam, ông thống đốc ngân hàng với một bộ trưởng nằm ở trong cái sự quản lý của chính phủ và nó là cái ngân hàng nhà nước chứ không phải là một ngân hàng trung ương bình thường như ngân hàng khác. Luật về ngân hàng nhà nước năm 2010 có một cái câu ở điều 2 á, nói rằng là ngân hàng nhà nước Việt Nam là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có nghĩa là vẫn là cái vai trò ngân hàng nhà nước phục vụ cho nhà nước và ngân hàng trung ương nó phục vụ cho nền kinh tế. Nó trộn lẫn cái vấn đề trách nhiệm và quyền hạn như thế, cho nên nghĩa là chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam luôn luôn có quyền ra lệnh cho ông thống đốc, thì đó là một cái việc mà nó khác biệt đối với những cái ngân hàng trung ương khác trên thế giới.
Như vậy thì cái ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện nay theo đúng nghĩa không phải là ngân hàng trung ương giống như ngân hàng quốc gia Việt Nam trước 75 thưa ông, cũng có những dự trữ ngoại tệ, có những hầm đựng vàng cất giữ đến bao nhiêu tấn vàng ở dưới thưa ông ạ?
Có thì vẫn có, nhưng mà cái vấn đề đây vẫn là vấn đề là vấn đề cái hầm hay là cái kho vật chất hay là cái nơi kia. Vấn đề là cái quyền hạn về luật pháp của chính phủ đối với lại ngân hàng trung ương. Thì ở Việt Nam mình ấy là ngân hàng trung ương chịu cái sự chỉ đạo của chính phủ. Tuy rằng là từ những năm 91 đó thì có cái luật nói rằng chính phủ không được quyền yêu cầu ngân hàng nhà nước đưa ra tiền để mà chi phí cho hoạt động của hành chính. Thì cái đó là hồi trước đó là cứ việc muốn có tiền từ xuống ngân hàng nhà nước mà lấy. Thì từ năm 91 thì có cái vấn đề là không có được quyền nghĩa là tự do đi lấy tiền của ngân hàng nhà nước như thế để mà dùng. Ngân sách là ngân sách mà dự trữ là dự trữ và ngân hàng nhà nước không có cái nhiệm vụ để mà cung cấp tiền cho ngân sách. Nhưng vẫn còn có cái khả năng là chính phủ và các cấp lãnh đạo vẫn nghĩa là buộc các ông thống đốc ngân hàng nhà nước làm cái gì theo cái ý kiến của mình bất chấp những cái vấn đề về những cái quy luật về kinh tế. Thì cái đó là có cái khả năng như thế. Đó là một cái sự cách biệt giữa ngân hàng nhà nước Việt Nam và các cái ngân hàng trung ương khác trên thế giới.
Dạ vâng, một lần nữa, thay mặt cho quý khán giả đài SBS, xin cảm ơn sự công tác của ông Bùi Kiến Thành trong năm qua. Và chúng tôi cũng không quên chúc ông nhiều sức khỏe để phục vụ cho công tác và cũng như phục vụ cho người dân tại Việt Nam, thưa ông. Dạ.
Xin cảm ơn, xin chúc tất cả mọi người vui vẻ.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành. Đến đây, Việt Nam tuần qua xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và không quên kính chúc quý vị một mùa xuân Mậu Tuất khỏe mạnh, an vui.